Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy sẽ nói tiếp về cái đề tài mà mình nói lần trước, là mình nói về cái đề tài mà cho ra, tức là bổ thí, đó, cho ra và buông đi. Hai cái đó nó dính liền với nhau, nó gắn liền với nhau đó, mà nó đi đôi với nhau rất là hay. Và Thầy đã nói qua tới cái chỗ là nhiều khi là mình phải buông đi cái nhu cầu, hay là mình gọi là cái ý hướng mong muốn là mình lúc nào cũng cho mình là đúng cả, mình nên buông nó đi. Hay là mình nên buông đi cái thái độ là mình lúc nào cũng muốn control cả, lúc nào mình cũng muốn nắm cái quyền và nắm giữ cái vai trò đó, và mình không muốn cho ai đó mà chén vào. Hoặc là mình cũng nên buông đi cái thái độ lúc nào cũng đổ thừa, nhiều khi là mình không nhận lỗi. Thưa các bạn anh chị, đó là những cái chuyện mình bắt đầu nói tới. Những cái buông đi, thành ra nhiều khi đó, cái buông đi mình đừng nghĩ rằng là mình phải buông đi tài sản vật chất đó quá bình thường đi. Hay là buông đi những cái thứ mà mình gọi là mình có thừa. Ví dụ như bây giờ bà có cái bộ salon mà nó thừa quá, thì bây giờ bà buông đi bằng cách là bà lên chùa bật cho cái bộ salon đó. Nhưng mà bộ salon nó quá cũ rồi, đến chùa người ta cũng không dùng được bà ơi. Nhưng mà mình buông đi cái đó gọi là trật cái ý nghĩa của chữ buông đi, mà cũng không đúng với cái ý nghĩa là cho ra nữa. Tại vì khi cho ra đó, mình phải làm sao mà cảm động được cái người nhận, thì cái cho ra đó là mình thành công. Nhưng nhiều khi đó mình cho nhưng mình không làm người ta cảm động, và mình không đưa tới bất kỳ một sự thay đổi nào khác đó, thì thường thường cái cho ra đó nó chưa phải là ba la mật. Ba la mật có nghĩa đến bờ bên kia, là làm cho con người mình đi từ cái chỗ ngu muội tới chỗ trí huệ, đi từ cái chỗ khổ mà tới cái chỗ sung sướng, làm cho con người mình thăng tiến lên. Cho nên cái cho đó nhiều khi đó nó có nhiều cấp độ, và cái cho đó nhiều khi đó nếu mà mình nghĩ bình thường thôi đó, thì mình làm người ta vui vẻ hơn, đúng, hạnh phúc hơn một chút, đúng rồi, thì chừng đó đủ rồi. Nhưng mà nếu mình muốn thâm sâu hơn nữa thì cái cho đó nó thay đổi cuộc đời của người ta, vì nó làm cảm động người ta đó, thưa các bạn. Cho nên khi mà mình nói cho ra hay buông đi đó, thì cái cho ra thì làm cảm động, nhưng mà nếu mà cái buông đi đó thì nó cũng làm cho người ta đó cảm thấy nó khai mở, nó thông thoáng ra, nó yên định ra đó các bạn. Bây giờ thì nói tới một cái chuyện buông đi nữa, là mình nên buông đi cái thái độ hay là cái thói quen đó. Lúc nào mình cũng là than cái bên này, mình gọi là than trời trách đất. Đúng một chút là mình than, nhiều khi là trời nóng một chút là than, trời lạnh một chút than. Nghĩa mình là mình muốn làm sao mà cái vũ trụ nó xoáy quanh mình đó. Thì giống như cái bạc mà đi fundraising, đi quyên lạc quyên, mà cái ghế ngồi đó mình không tốt là mình cũng chê, mình than. Chê rồi mình than bạn, than phiền, trời ơi sao mà tôi bỏ 50 tôi mua cái vé như vậy mà tôi ngồi cái ghế này nó xấu quá vậy, không cho tôi ngồi cái ghế bên kia gần hơn một chút này nọ vân. Tức là mình có đủ cái lý do để lúc nào mình cũng complaining, mình than bạn, mình than thở, và lúc nào mình cũng thấy giống như mình là một cái nàng nhân gì đó đó, là cứ than hoài, than vạn, thế nào là cũng complain, thế nào có chuyện để mình nói lên cái điều mà khó chịu của mình. Và thường thường cái điều đó nó đi liền với cái sự phê phán mà mình gọi là criticism đó các bạn. Tức là cái phê phán đó là thường thường nó đi liền với nhau. Tức là mình phê bình, mình nói trời ơi sao mà xấu thế này, trời mà dở thế kia. Nhưng mà các bạn biết không, nếu mà cái tâm mình là ánh sáng đó, nếu mình bắt đầu cái định nghĩa tại sao mình phải cho và tại sao đó mình phải buông đó, thì mình bắt đầu như vậy thì mình phải nghĩ thế này này. Tôi là cái sự sáng suốt vô lượng, thì bao giờ bạn nghĩ được qua cái tôi đó hay là tôi đó, mình nghĩ là giống như là mình là một cái mặt trời nhỏ thôi. Cái mặt trời đó thì giống như là bằng cái bánh thôi, mình là tỏa ánh sáng ra, thì bây giờ cái ánh sáng nó cứ tỏa ra hoài. Bây giờ đó mình, nếu mà bạn lấy cái bọc đó bạn đầy cái ánh sáng mà lại, bạn không cho cái ánh sáng nó buông ra đó, nó tung ra, thì bây giờ dù như là cái trái cầu đó mà tỏa ánh sáng nó không phải là cái mặt trời, nó là viên ngọc mani. Trong nhà Phật đó, nó có một cái ví dụ rất hay, nói cái tâm mình giống như cái viên ngọc mani vậy đó, là cái viên ngọc đó mà ánh sáng nó tỏa ra được đó bạn, ánh sáng nó nhỏ đó, thì cái viên ngọc mani thường thường là nhỏ, nó không lớn, trong bàn tay bạn, lòng cho bàn tay bạn thôi, cái cầu đó đó là nhỏ như vậy, ngọc mani thì nó tỏa ánh sáng ra, thì bạn cứ tưởng tượng đấy là mình đấy, là cái chân tâm của mình giống như ngọc mani đấy, nó tỏa ánh sáng ra. Thì bây giờ đột nhiên đó mình lấy một cái bọc mình trùm lại, rồi sau mình lấy thêm cái bọc nữa mình trùm lại, mình lấy thêm cái bọc mình trùm lại, mình lấy thêm một cái bọc dài hơn nữa mình trùm lại, rồi mình lấy thêm một tường xi măng nữa rồi mình đóng lại, năm cái lớp mình đóng cứng lại, mình không cho cái viên ngọc mani nó tỏa ánh sáng ra. Thì đó là cái hiện tượng mà mình gọi là cái chân tâm của mình đấy bạn, lúc nào tỏa ánh sáng cả, nhưng mà mình bị sắc thọ tưởng hành thức, năm cái lớp nó chặn lại, nó đóng lại. Thì bây giờ đó, thì bây giờ khi mà mình ngồi mình tu đó, thì bây giờ mình làm sao mà những cái bọc đó, từ 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 mình mở ra lần lần, lỡ cho ánh sáng nào nó buông ra. Cho nên đó, những cái chuyện ví dụ như mình phê bình, mình complain, mình đổ thừa, hay là mình cứ muốn nắm quyền này, cái đó, những thứ đó là những cái mình, là những cái bọc, nó bọc lại cái viên ngọc mani, là viên ngọc mani không tỏa sáng được đó bác. Thế bây giờ đó bà bỏ cái thoại mà lúc nào mình cũng phê bình cả đó, mình cũng phèn phê bình. Thí dụ thầy ở trên trên núi đó, thì thầy không có cái ghế ngồi nữa bà, thầy có mấy cái bồ đoàn đó, thì thầy mới mấy cái mấy người mà tới thăm thầy trên núi đó, thì họ mới ngồi trong cái bồ đoàn đó. Nhưng mà còn một bác đó, thì bác tới, bác nhìn khắp mọi nơi, bác không thấy cái ghế nào cả, mà chỉ thấy cái ghế của mình, cái ghế của thầy cũng ngồi thôi đó. Bác nhìn cái ghế đó chăm chăm cho đến rồi bác quay thử là thầy sẽ ngồi đâu. Thì khi mà ngồi tiếp khách thì thầy ngồi xuống đất với tất cả mọi người, thì bác là bác chỉ cái ghế của này, ủa cái ghế này sao thầy không ngồi, tôi ngồi được không? Thì mọi người phá lên cười. Thì hỏi tại sao mà bác đau chân hay sao vậy? Thì bác là không, tôi không đau chân nhưng tôi không quen ngồi đất. Bà con họ cười ngồi, thì bác ngồi xuống đau chân 5 phút, thì bác đổi chứng minh này, đổi chứng minh kia, bác không quen thiệt, rồi. Thì mình đồn thôi, như bác 2-3 cái gối bác ngồi yên chút. Nhưng mà các bác biết không, khi mà bắt đầu nói cái chuyện thâm sâu một chút, thì là bác nói thầy ơi, cái chân nó đau quá, ngồi tôi khó chịu quá, cho nên đó, tôi không thể nào tôi tập trung là chuyện với thầy được ở trơn đó. Thì rồi cuộc là thầy mình mời bác lên ngồi lên cái ghế của thầy, với cái ghế đó là cái làn cái bằng để mà thầy viết bài đó bác. Mời bác lên, bác ngồi lên ghế. Ồ, bạn ngồi lên ghế bác sung sướng rồi. Ồ, rồi bây giờ tôi có thể học để chuyện được, chứ hồi nãy ngồi dưới nó đau chân quá. Thưa các bạn, nhiều khi đó mình biết rằng đó, là cái động cơ đó mà cái người ta phê bình đó, là bởi vì người ta có những cái đau khổ bác, có những cái chuyện mà khúc mắc trong lòng người ta. Chứ không phải là mình, khi mình nói là đừng có phê bình đó, thì thật sự ra đó là mình phải nhớ là phía sau những cái lời phê bình và lời than vãn là mình có những cái nỗi đau khổ, có những cái chuyện. Thì bây giờ đó, khi mình nhìn được cái nỗi đau khổ của mình đó, thì nhiều khi đó mình mới giảm bớt đi cái lời phê bình, lời than vãn. Nhiều khi mình không thấy cái nỗi đau khổ của mình và mình muốn cái người ta phải đồng lòng với nỗi đau khổ của mình đó, thì người ta họ lại không chịu, họ khó, họ tức là tại sao bắt phê bình, mà cho họ không biết, không cảm thông được là bởi vì mình đau khổ, vì cái chân mình đau quá. Cho nên mình đau chân quá thì làm sao mình không phê bình được các bác. Chân mình đau quá thì làm sao mình không than vãn được. Cho nên khi mình nói là họ đừng có than vãn, đừng có phê bình, thì mình nói như vậy, buông đi, buông cái thái độ đó đi đó, thì mình phải còn thêm một cái thái độ nữa, là cái thái độ là mình chỉ nhận được là nó có cái nỗi đau, là nó có nỗi khổ của cái lòng mình. Mà cái nỗi khổ của lòng mình đó, nhiều khi đó, nó dễ buông, nhưng mà cái nỗi khổ, nỗi đau của cái chứng, của thân xác đó, nhiều khi đó, nó không thể nào đó mình ignore, là mình coi thường được các bác. Và có một cái người, họ mới nói với thầy, họ kể với thầy nghe, thầy ơi, tôi cứ nghĩ là tôi bây giờ tôi sợ cả, nhưng mà vừa rồi tôi bệnh nặng lắm, mà tôi bệnh nặng đó, thì còn một đêm đó không có bao nhiêu người mà ở trong phòng của tôi cả. Tôi xoay qua bên này không thấy mặt con gái của tôi xoay qua bên kia không thấy vợ của tôi, họ đi đâu mất rồi, mà tôi sợ thì là sợ, tôi sợ nhưng mà tôi chết một cái rồi đó, thì những cái chuyện gì mà tôi muốn nói chưa nói xong không biết làm sao cả. Tôi sợ, tôi cứ cầu nguyện làm sao mà đừng có chết. Trong lúc mà tôi đang cầu nguyện thì tôi thấy là trời ơi, cái nỗi sợ nó ghê quá, mà mình không, tôi không đau gì cả, mà tự nhiên nó đau đớn lung tung cả. Rốt cuộc tôi phải bấm chuông để kêu cái y tá tới, và nhờ cái y tá mà kêu gia đình tôi tới. Mà thầy có biết không, là tôi không bao giờ tôi sợ chết, sợ đau, sợ khổ gì, mà đêm đó mà tôi sợ, tôi quăng quài lên một hồi rồi đó, rồi tôi mới kêu gia đình tới. Thì gia đình tới thì tôi là không đau đớn, tôi trở lại bình thường. Cho nên bây giờ tôi tỉnh rồi, tôi mới thấy là tại ra cái đau của thân xác nó làm cho tôi thay đổi hết cái sự suy nghĩ của tôi về cái cuộc sống và cái hành động của tôi. Nhiều khi tôi không tự chủ được. Thì thưa các bác, nhiều khi là mình nói là mình thay đổi, mình buông đi cái thái độ mà lúc nào cũng than vãn, buông đi cái thái độ lúc nào mình cũng phê bình. Nhưng mà có những cái yếu tố phía sau đó làm cho mình nhiều khi không buông được, là bởi vì mình đau quá, mình bình quá, mình khổ quá đó các bạn. Những cái đó, đó thì mình phải làm sao đó mình hiểu được đó, để mình bây giờ mình tu tập là để gì vậy? Có hai chuyện. Nếu mà mình làm cho cái đau đớn của thân xác đó nó giảm bớt đó, thì đó là cái kết quả của chuyện mà tu hành của mình. Hoặc là nếu làm cho sự đau đớn nó biến mất thì đó cũng là cái kết quả của sự tu hành, tu luyện của thân xác của mình đó các bác. Nếu tu là để giảm thiểu đi cái nỗi khổ của thân xác, là như mình không có trải qua những cái đau đớn vô cùng các bác. Bởi vậy cho nên chỉ có những người đau bệnh họ mình nói cho mình nghe cái nỗi khổ nó ảnh hưởng tới cái trí óc, nó làm cho mình nhiều khi mình depressed, nhiều khi mình bị trầm cảm, nhiều khi mình buồn bực và nhiều khi mình lo âu đủ thứ cả, là vì cái đau của cái thân. Và cái đó là cái mà rất quan trọng. Nhiều khi mình không nên lúc nào mình cũng bắt người ta là ô đừng có than vãn, ô đừng có phê bình, thì mình không biết cái nỗi khổ của cái thân xác đó nó nặng mạnh mẽ và ảnh hưởng như thế nào. Thì cái thái độ của mình nên thông cảm với cái nỗi khổ của những người bệnh, thông cảm với là những cái nỗi đau đớn, và do đó người ta mới thường thường complain, người ta mới than vãn, than thở và phê bình đó các bạn. Và các bạn thấy bây giờ các bạn thấy rõ ràng là mình phải làm sao đó, mình có cái khả năng mình làm cho bớt đi cái nỗi khổ của thân một chút xíu nữa, xoa dịu đi một chút chứ không phải không. Nhưng bây giờ nói là tiếp tục cái chuyện buông đi, còn những cái đó nó cũng phải đau khổ, nhưng mà bây giờ là mình muốn nên buông đi cái thói mà khoe khoang của mình. Cái thói khoe khoang đó là cái thói mà nó khó nhất đó các bạn biết không, là bởi vì khi mình khoe đó thì mình thấy rất là sung sướng như vậy, mình hơn người này hơn người kia, mình thấy thăng cấp có gì đó mình khoe được. Mà những cái khoe của mình nhiều khi đâu gì mà mình lớn lao đâu, ví dụ như mình mới mua cái nón đẹp quá, hoặc là mình khoe rằng là mình mở có cái áo mới, hoặc là mình khoe là mình có cái tóc mới, nhiều khi là cái răng mới mình cũng khoe, hoặc là nhiều khi là mình có một cái chức vụ mới mình cũng khoe. Nhưng mà các bạn thấy không, cái khoe khoang đó là giống như thế là mình muốn người ta chú ý tới thôi. Cho nên cái chuyện mình muốn người ta chú ý tới thì là cái đó là một cái nhu cầu bạc béo, nhu cầu là bởi vì cái nhu cầu đó nó rất lớn trong cuộc sống của mình. Mình không thể nào đó mà mình nói là tôi không muốn ai biết tới tôi cả. Không, cái nhu cầu được người ta biết tới, cái nhu cầu mà người ta biết tới mình là rất là quan trọng. Và mình cần cho người ta biết chứ. Thí dụ như bạc mới mua cái nón mới thì nhiều khi đó người ta nhìn cái nón mình, ta hỏi sao nón đẹp thế thầy, thì mình dạ cái này tôi mới mua. Thì cái đó là khiêm nhường và mình biết ok. Nhưng mà cái chuyện mà đi quá là cái chuyện khoe khoang đó, là làm cho người ta không chú ý tới mình mà phải chú ý tới mình. Mình bắt người ta phải chú ý tới mình thì cái đó nó hơi quá đáng. Thì cái thái độ đó đó là cái thái độ mình buông đi. Nhưng mà cái thái độ cho người ta biết rằng là mình có một cái áo mới đó, thì cái đó nó không phải là một cái vấn đề. Đó cái chuyện mà mình cần người ta chú ý tới mình nó không phải là vấn đề. Nhưng mà mình khoe, tức là mình đi ra ngoài luôn cái phạm vi, cái nhu cầu được người ta cần biết tới. Có nhiều người đó họ có cái mình gọi là seeking attention đó bạn, mong cầu người ta chú ý tới mình đó, ghê gớm những cái đồ đó. Là nhiều khi họ phải nói tới những cái điều mà mình gọi là phê bình, than vãn, nói tới những cái thứ đó mà người ta đó không muốn nghe, mình cũng phải nói ra bằng cách ngược ngào để cho người ta chú ý tới mình. Cái đó thì nó quá đáng, nên nó quá đáng. Còn cái em bé đó, chuyện rất là vui các bạn, còn cái em bé đó là em lúc nào đó em cũng đi phá người ta cả. Vật đồ này, vật đồ kia, phá hoại, làm cho những người trong lớp lúc nào khó chịu cả. Cô thầy giáo mặn em đó, tại sao mà cứ phá đồ, cứ dẫu đồ này, vật đồ người này, vật đồ người kia, sao kỳ cục vậy? Em không trả lời được, đập nó tiếp tục tôi làm. Sau rồi đó, thì một cái người mà thầy giáo cái lớp bên cạnh đó, mới tìm ra, mới khám phá ra. Tại ra em này đó, thiếu sự chú ý của cha mẹ không bao giờ chú ý tới những cái nhu cầu của em cả. Cha mẹ không bao giờ nói tới những cái điều mà em này cần có, cần làm, không bao giờ chú ý tới. Em không bao giờ được sự chú ý của cha mẹ. Về cha mẹ kêu, ok, sắp xếp áo quần lại, sắp xếp đồ đạc, rồi, làm cái này, làm cái kia. Nhưng mà không bao giờ lắng nghe em cả. Mà khi em cần cái gì thì không bao giờ nghe cả. Lúc nào cũng submit, mà nhà thì lại nghèo nữa, không phải là nhà giàu các bác. Nghèo. Đó là cái chuyện mà thầy cảm thấy rất rõ ràng đó. Nhiều khi đó là cái giáo dục gia đình của mình đó mà nó cũng phức tạp đó. Nó làm cho mình nhiều khi đó là mình hiểu được sự chú ý của cha mẹ, của những người anh em, những người xung quanh. Rồi khi mình lớn lên đó, là mình cứ muốn người ta chú ý tới mình và mình đòi sự chú ý đó một cách quá đáng. Và cái đó nó làm cho mình đó, trở nên một con người đó. Và nhiều khi đó mình phải ăn mặc cho đẹp, cho lòe loẹt, mình phải khoe khoang, mình phải nói những cái lời than, những cái lời gì đó để mà người ta nghe mình, rồi người ta quay đầu nhìn mình, hoặc là mình phải nói to tiếng, nói nặng lời, hoặc là mình phải làm những cái sự phê bình cho người ta đau khổ, đau đớn, để vì người ta mình chú ý tới mình. Tôi nói cái bác thầy hồi nãy mình nói đó, không những là cái đau đớn của thân thể là làm cho mình muốn người ta chú ý tới, muốn người ta là mình đau quá cho mình có thể phê phán, phê bình hay là than vãn, nhưng mà cái nhu cầu mà được chú ý mà không thỏa mãn đó, thì mình cũng là muốn phê bình, phê phán, mình muốn, cũng muốn đi than vãn. Nhưng mà cái nhu cầu mà mình impress người khác, mình gọi là mình làm ấn tượng, tạo ấn tượng, khoe khoang đó, cái nhu cầu đó nó không có cái nhu cầu đó các bạn. Hoàn toàn con cái bản ngã mình nó không có cái nhu cầu đó. Cái bản ngã mình chỉ cần cái attention, tức là sự chú ý, nhưng mà nó không cần mình phải impress người ta, là tạo ấn tượng cho người ta. Cái bản ngã nó không cần. Cho nên nhiều khi mình phải chú ý và mình đừng nên impress người khác, đừng nên tạo cái ấn tượng như người khác bằng cách làm anh hùng, làm cái điều bộ, nghĩa là khoe khoang làm tàn đó bạn, mình gọi là mình, thì mình buông cái thái độ đi, buông cái thái độ, cho mình cũng cần phải nói năng một cách gì, tại vì trong cái vũ trụ của mình, người các bạn nói thưa thầy con phải khoe mà được, con khoe không ai bị con làm giỏi, con phải khoe phải nói người ta, thật sự cũng cần thiết như vậy các bạn ơi, cái nhu cầu khoe đó nó không cần thiết. Và cái người mà khoe khoang thì thường thường đó, có rất nhiều người khác ganh tị, có nhiều người khác ghét lắm, không ai được, không ai thương cái người mà hay khoe khoang đó. Cái bạn thử hỏi quá lên trong đời mình đó, mình có thấy những người mà khoe khoang mà được ai thương không? Thì cái bạn thấy là khó lắm bạn ơi. Cái người mà khoe đó thì nhiều khi là chỉ impress người khác thôi, nhưng không được thương, không được thương. Mà cái đó là một bài học rất lớn, là những cái người đó mà thiếu thốn, mà mình gọi là inadequate, không đủ đó, mình cảm thấy cái bản ngã, cái mình không đủ, cái tôi đó, là cảm thấy cái tôi không đủ đó, thì thường thường cái người đó hay khoe. Nhưng mà cái người mà có đủ đó thì thường thường họ muốn khoe nè bạn, họ không có khoe. Mà cái người mà khoe thì không được thương, mà người được thương thường thường họ chẳng bao giờ khoe cả. Cho nên mình nên cẩn thận, mình đừng có bao giờ mình nghĩ rằng là mình phải khoe đó thì mình mới được người ta thương. Thật sự cái chuyện đó là đi ngược lại, cái người khoe khoang chẳng bao giờ được ai thương đâu. Thì cũng có một cái điều đáng buồn cười, thì có cái ông đó, ông bày cái hàng ra, ông đi khoe hàng hết tất cả mọi người, ông khoe cái món đồ của ông đó, ông khoe. Thì ông nói rằng là hệ mà tôi khoe, tôi marketing mà giỏi đó thì người ta sẽ mua. Thì quả nhiên ông marketing giỏi ai cũng mua cả, vì họ thích được, họ thích được cái món đồ, cho nên ông khoe món đồ tốt ai cũng thích. Nhưng mà người ta được bạn ơi. Còn bây giờ khi mình khoe thì mình bà khoe con cái của mình nó ăn học thành tài, bà khoe cái này khoe cái kia, bà khoe. Nhưng mà có người nó họ được cái con cái của bác đó không, họ khoe họ nghe vậy rồi họ còn ghét bác thêm nữa, mà trời sao mà bác mày đặt quá vậy đó, bác làm như thế là bác giỏi lắm đó, bác cứ khoe đem con cái ra khoe. Bà không nghĩ rằng là còn những người khác mà con cái nó không thành tài đó, người ta thấy như vậy là người ta khớp không. Cho nên các bạn biết không, khi mình marketing một món đồ gì thì mình khoe để mà người ta mua. Nhưng mà khi mình khoe về con cái, về cái sự thành đạt của mình, hay là về những cái sở hữu của mình, về những cái đồ đạc, những cái chuyện của mình đó, thì không ai thương đâu. Tại vì họ không có được, họ không có lấy được, thì họ làm sao mà họ thích được các bạn. Họ chỉ có cái họ trầm trồ cái thôi đó. Rồi họ bắt đầu họ sẽ sinh ra cái ghét mình ở chừng. Cho nên đó, mình nên cẩn thận, không nên khoe. Rồi bây giờ mình cũng nên buông bỏ một cái thái độ. Cái thái độ là các bạn biết sao, lúc nào mình cũng kiếm cớ cả, còn có 100.000 cái cớ để cho mình ấy, là mình nói là mình không làm được cái này, không làm được cái kia, người ta muốn mình thế này, muốn mình thế kia, mình chịu không nổi, mình không làm được. Lúc nào mình cũng có cớ cả để mà mình một là không làm, hoặc là không chịu get involved, tức là không giúp đỡ. Như khi mình khe, ồ cái bài này hay quá, lời thầy hay quá, nhưng mà con xin lỗi là con chưa làm được, con tu không được, cái đó cái cỡ thôi bác ơi. Thế nên mình phải buông đi cái cỡ. Và cái óc mình ấy, nó có rất nhiều cách để nó nghĩ về cái cỡ, và để cái cỡ nào cũng hay cả, không có cỡ nào mà dở cả. Thế nên là mình đừng có bao giờ mình nghĩ rằng cái cỡ đó là cái mình nên tin. Không, cỡ nào không phải đâu. Và mình cũng nên buông đi đó, là cái thái độ lúc nào cũng chống lại cái sự thay đổi. Còn nhiều khi mẹ mình nói, con mặc áo đó, con phải thay cho lại chút. Cái mỗi ngày hay là hai ngày thay cái áo, mồ hôi vậy thì thay đi. Mình chống là không, con không thay, con không thay. Nhưng mà nó hối quả người ta lại không thích các bác. Cho nên nhiều khi là mình không muốn thay đổi, không chịu thay đổi. Và mình không chịu thay đổi cũng phải là vì là mình ghét được cái gì cả. Nhưng mà vì mình cái người mà nói mình thay đổi đó, mình ghét cái người đó hoặc là mình muốn chống lại cái người đó. Cho nên là cũng có một cái vấn đề là nhiều khi mình không muốn thay đổi phải là vì là không muốn thay đổi, mà mình muốn chống lại cái người mình nói bắt mình thay đổi. Thành ra thưa các bạn, đời là mình thấy những cái hiện tượng này nó không phải là nó dễ hiểu đâu, không phải dễ hiểu đâu, mà cái hiện tượng này đó là những cái hiện tượng của một cuộc sống đó, mà mình thấy rõ ràng rằng là mình có thể có hàng trăm hàng ngàn cái lý do phía sau mình muốn buông đi đó, buông cái hiện tượng bên ngoài. Bên trong mình còn có những thứ mình cần phải cảm thông. Cái người đó mà muốn chống lại cái sự thay đổi là bởi vì cái người đó còn nhiều sự bất an lắm. Hoặc là trong lòng của mình, mình chống sự thay đổi, thực sự là mình chống cái người nói chuyện thay đổi. Là tại ra mình có cái vết thương lòng về người đó, hoặc là cái gút thắt về người kia. Cho nên cái mặt thấy cái đời đó, nó biến hóa vô cùng và nó làm cho mình phải suy nghĩ rất nhiều đó. Để mình tới một cái kết luận rất là quan trọng là những cái chuyện gì mình sống, cái chuyện gì mình làm đó, ngay bây giờ đó, phải thấy là nó có những cái root, tức là những cái gốc mà nó nhiều cái thời gian trong quá khứ, có thể là cái gốc rễ là nó nằm sâu xa hơn chứ không phải dễ. Cho nên bây giờ mình buông những cái cành trước, rồi buông những cái lá trước, buông những cái cành, rồi từ từ mình buông những cái thứ mình đi vô trong sâu trong gốc trong rễ. Bây giờ đó còn một cái mình nên buông nữa, mà cái này nó khó lắm bác ơi, là những cái mình gọi là cái sự chấp trước của mình vào cái quá khứ. Khi mà thầy giảng cái bài về quá khứ này đó, thì là có một cái người trong đại chúng, một cái cô đó có nói: thưa thầy ơi, con còn những vết thương lòng mà bây giờ con không biết làm sao mà con buông được. Con mỗi lần mà con thiền thì họ nói tới, khi mà con ngồi thì là không nói gì thì ok, nhưng con ngồi một mình thì con nghĩ thế, con cứ nghĩ tới. Thì thầy về hỏi cô: nếu mà như vậy thì cô có chia sẻ được với thầy riêng không? Thì sau đó thì sau khi cái lớp xong rồi thì cô có chia sẻ, cô nói là thì cái việc tiếng lòng con cũng không có cái gì lớn lao lắm, tại vì là cái thằng nhỏ, thằng con của con là bỏ đi, mà con là cứ mặc cảm là tội nghiệp, là con là cái người tạo ra cái nhân tố làm cho nó bỏ đi, nó không ở lại trong nhà của con nữa. Thì con cứ thấy là bây giờ nó đi ra, nó không học nữa, rồi đi ra ngoài rồi, mà nó cái đời nó cũng không có tốt đẹp gì lắm, nó có lúc nó có hút xì ke ma túy này nọ đó. Mà con là chuyện với ông chồng của con đó, thì ông chồng con ông nói: ô thì nó con trai là muốn sao là muốn, chứ đâu phải là cái gì bắt được. Ông chồng con không hề có cái mặt cảm tội lỗi, nhưng mà bởi vì con này có lúc nào con khó chịu trong lòng, con ngồi không yên. Và bây giờ thì nó càng lúc nó đi càng vô trong con đường đó, là nếu mà nói đúng đó, là nó có những cái thứ mà nó không nói với con, nó hút thuốc phiền cái gì, nhưng mà nó nói về những cái chuyện, ví dụ như là nó ca ngợi cái chuyện mà những người mà hút thuốc phiền, những người thấy nó là con thấy là con biết rằng là chắc chắn nó có hút, nhưng mà con không làm sao mà nói nó hết được, mà con cảm thấy là cái đời nó hư là bởi vì con. Thì cô nói tới đó là cô khóc, cô mong là làm sao mà con là thầy có thể giúp cô ta đó. Và cô thì thầy ngồi thẳng trầm tư vô cùng, các bạn biết không, bởi vì cái đó là một cái chuyện rất là riêng tư. Mà sau đó thì thầy, cô ta có cho phép thầy để nói cái chuyện này về đại chúng nghe đó, thì để cho đại chúng mới cầu nguyện hồi hướng lại cho cái người con của cô đó. Thì đó là lý do mà tại sao mà thầy có thể nói về bác nghe câu chuyện ngày hôm nay. Thì cô ta khi cô nói như vậy rồi đó, thì thầy cũng khuyên cô đó là cái thật sự đó là cái nghiệp đó đó là cái nghiệp của người con của mình, vì nó cũng phải là mới 12-13 tuổi, còn nó quá 18 tuổi, nó học đại học rồi. Và tại vì cô cứ nghĩ rằng đó là cái đó là thằng con của mình phải chịu trách nhiệm cho nó, bất kỳ chuyện gì xảy ra là mình chịu trách nhiệm. Và mình cảm thấy là mình là cái người mà tạo tội lỗi, cái người mà đẩy nó vào con đường hư. Nhưng mà thật sự ra đó, các bạn biết không, đứa con đó nếu mà nó 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 đó, thì được. Đằng này đứa đó 20 mấy tuổi rồi, và nó đã có bồ, có bịch, có cuộc sống của nó rồi, mà nó cũng ở với cô này nữa mà. Thì anyhow, thì sau khi mà thầy khuyên một hồi rồi, thầy chỉ cho cô làm sao mà cô nhìn vào cái quá khứ để cô có thể buông được, có những cái phách tu tập của mình đó bạn, để cho mình có thể buông quá khứ. Thì dụ như là mình có cái thủ nhãn cam lồ, cái nước cam lồ, mình cho cái nước cam lồ đó nó rửa hết từ trong óc xuống tới thân thể, thân xác, tới gan, tới thận, tới tất cả mọi thứ mình là rửa hết tất cả đi cho nên thanh tịnh. Và mình có cái nước cam lồ để đưa tới cái đứa con của mình, cái phương pháp để mà cho thuần túy là cái tâm của mình, để cho mình đừng có bị kẹt trong cái mặc cảm là mình tao tôi, mình có tội lỗi. Và cái chuyện này đâu phải xảy ra cả mới ngày hôm qua đâu bạn. Nó khi thầy hỏi, nó đã xảy ra 5-7 năm này rồi. Và cái quá khứ nó cứ giữ mình hoài, giữ mình muốn buông nó giữ mình, nó không cho mình đi, rất là tội nghiệp. Cho nên mình phải cần có một cái phương thức là giống như thử là mình quán cái nước mà nó chạy đi, nước cam lồ nó tuôn đi mất. Mình phải nghĩ như vậy đó thì mình mới thoát khỏi cái kèn tọa của cái trí óc mà lúc nào nó cũng ở trong cái quá khứ cả. Thì đương nhiên các bạn biết nếu mình không có tập luyện thì lúc nào mình cũng kẹt các bạn ơi. Mà nếu mình tập luyện thì mình mới ra khỏi cái kẹt. Mà cái tập luyện đó là cái gì? Thì như thầy vừa nói cái quán tưởng của nước cam lồ nó rửa hết, nó đi hết, làm cho bao nhiêu cái chấp trước trong người mình nó biến mất. Và mình phải nghĩ là bao nhiêu cái mặc cảm nó cũng trôi theo nước. Còn trong cách có nhiều người đó thì họ dùng một cách rất là thực tế, họ đi ra biển, họ tắm một cái để cho bao nhiêu cái trần tục nó mất đi. Có nhiều người là nghĩ có cái cách mà sống khác nữa, họ đi những bước trên cát để cho cái sóng nó đánh đi hết tất cả những dấu vết chân, cái quá khứ nó lui vào trong cái quá khứ. Cái tâm mình không ngậm trong quá khứ là cái chuyện quan trọng. Còn quả báo mà nó tới thì mình hãy nhận thôi, mình vui vẻ hoan hỷ chấp nhận. Thứ ba, những cái quan niệm như vậy rất là quan trọng để cho mình từ từ mình biết là cái buông đi đấy, là mình buông đi những cái chấp trước của mình, những cái chấp kẹt của mình vào quá khứ. Cái chấp kẹt đó là những cái thái độ của mình, mình không buông ra, mình cứng vậy là cái thái độ sống của mình. Mình cảm thấy giống như thử lên mình lúc nào cũng phải control cả, thì tệ ra là cái nhu cầu hay là cái mong muốn control đó, từ cái chuyện là control cái vật chất, quyền hành, địa vị, cho tới control cái cuộc đời của mình, control cái quá khứ của mình, control cái bản ngã của mình, control cái định nghĩa của mình. Và nói tóm lại trong một giây đó thì cái ví dụ là cái viên ngọc mani là tỏa ánh sáng đó bạn. Thì mình á, mình có cái thái độ đó là mình giữ cái bao bộ đó, mình giữ những cái bao, giữ những cái nắm cái lớp bao mà chặn ánh sáng đó, mình không muốn buông ra. Trong lúc đó, đó cái mà mình cần đó, là mình hãy để cho những cái bao bọc đó nó tan biến đi, để cái ánh sáng của mani nó tỏa ra. Thay vì là mình cứ nắm chắc, cứ lúc nào mình cũng giữ cái bao bộ đó. Mình giữ cái bao đó là gì? Những cái thái độ là phải control, cho mình đúng những cái thái độ là mình lúc nào mình cũng có những cái thành kiến này, thành kiến nọ. Lúc nào mình cũng than vãn, lúc nào cũng phê bình, lúc nào mình cũng khoe khoang, lúc nào mình cũng nghĩa là có những cái cớ, như là những cái đủ thứ kiểu. Khi mình từ từ mình buông ra, từ từ rồi thì ánh sáng của cái ngọc mani từ từ nó lan tỏa ra. Và thưa các bạn, đây là chỉ là một cái bài mà dạng ngắn đấy, để cho mình cảm nhận rằng đó, mình phải cần buông đi. Nhưng mà để kết luận, các bạn hãy nhớ là mình có cái viên ngọc mani nha. Và mình nhớ đừng có ôm ấp, đừng có giữ những cái bọc mà làm cho mình kẹt. Hãy nhớ làm sao cái viên ngọc mani của mình tỏa sáng. Đừng có kẹt, đừng có chấp, đừng có cứng, đừng có giữ lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm tối nay.
Và xin cảm ơn thầy Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm. Xin cảm ơn quý vị thính giả và xin kính mời quý vị đón theo chương trình kỳ tới cũng vào giờ này.